Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 10 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Cập nhật quá trình hậu phẫu của Đức Thánh Cha ngày 9 tháng 7, hết sốt, trở lại làm việc.
Vatican. Ngày 9 tháng 7, tại bệnh viện, Đức Thánh Cha đã làm việc và cử hành thánh lễ với những người hỗ trợ Ngài. Ngài không còn sốt và sẽ cử hành buổi đọc kinh truyền tin vào Chủ nhật tại tầng 10 của bệnh viện Gemelli.
Trưa ngày 9 tháng 7, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, cho biết về tình trạng sức khỏe giai đoạn hậu phẫu của Đức Thánh Cha trong 24 giờ qua. Đức Thánh Cha đã trải qua một ngày yên tĩnh với những kiểm tra lâm sàng thông thường. Ngài ăn uống bình thường và tiếp tục việc điều trị theo kế hoạch. Thông cáo báo chí cho biết, Đức Thánh Cha đã đi tản bộ ở hành lang và trở lại làm việc xen kẽ với việc đọc sách. Vào ban chiều, tại nhà nguyện của căn hộ riêng, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ với một số người trợ giúp Ngài trong những ngày dưỡng bệnh. Ông Johnny cũng cho biết thêm, sau cơn sốt nhẹ hôm trước, Đức Thánh Cha đã hết sốt. Và Chủ nhật tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin tại tầng 10 của Bệnh viện Gemelli. Thông cáo kết thúc với lời của Đức Thánh Cha cảm ơn về nhiều thông điệp yêu thương và gần gũi mà Ngài nhận được mỗi ngày và xin tiếp tục cầu nguyện cho Ngài.
Đức Thánh Cha tham gia gửi sứ điệp chung nhân dịp kỷ niệm 10 năm độc lập của Nam Sudan.
Vatican, sáng ngày 9 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco cùng với Đức Tổng giám mục Canterbury Justin Welby và Chủ tịch Đại hội đồng Giáo hội Scotland Jim Vallis đã gửi một sứ điệp chung đến các nhà lãnh đạo chính trị của Nam Sudan nhân dịp kỷ niệm 10 năm nước này độc lập.
Mở đầu sứ điệp, ba vị lãnh đạo tôn giáo đã gửi lời chúc mừng đến các vị lãnh đạo đất nước Nam Sudan và khuyến khích họ nỗ lực hơn nữa để làm cho dân tộc Nam Sudan hưởng trọn vẹn thành quả của nền độc lập. Sứ điệp chung được viết bởi những tình cảm đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng giám mục Justin Welby và Ngài Jim Wallace. Ba vị đã ghi nhận những tiến bộ của Nam Sudan kể từ lá thư lần trước vào dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, hiện tại, điều đáng buồn là người dân vẫn tiếp tục sống trong sợ hãi và không chắc chắn và thiếu tự tin rằng quốc gia của họ thực sự có thể mang lại công lý, tự do và thịnh vượng như được ca ngợi trong bài quốc ca. Do đó, ba vị khuyến khích các nhà lãnh đạo Nam Sudan theo gương Chúa Giêsu hy sinh những lợi ích cá nhân để xây dựng đất nước, nơi nhân phẩm của mọi người được tôn trọng và tất cả được hòa giải. Ba vị cũng nhắc lại cuộc gặp gỡ lịch sử của các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo của Nam Sudan tại Vatican vào năm 2019 và những lời hứa quan trọng được đưa ra trong dịp đó. Ngày 11 tháng 4 năm 2019, trong cuộc gặp gỡ lịch sử, Đức Thánh Cha, lúc đó đã 82 tuổi, đã làm một cử chỉ xúc động. Ngài cúi xuống hôn chân các vị lãnh đạo chính trị của Nam Sudan như một cử chỉ khiêm nhường yêu cầu hòa bình cho người dân Nam Sudan.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Hollerich làm tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục.
Vatican. Ngày 8 tháng 7, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Jean-Claude Honorich làm tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023 về tính đồng nghị. Qua tài khoản Twitter, Đức Hồng Y đã cảm ơn Đức Thánh Cha về việc bổ nhiệm này.
Thượng Hội đồng năm 2023 có chủ đề Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham dự và sứ vụ bắt đầu vào tháng 10 năm nay và kết thúc tại Roma vào tháng 10 năm 2023. Với vai trò tổng tường trình viên, Đức Hồng Y Hollerich, 62 tuổi, tổng giám mục của Luxembourg và hiện là chủ tịch của Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, sẽ tham gia các cuộc họp của hội đồng chuẩn bị cho Thượng hội đồng sắp tới, chính thức được gọi là Thượng hội đồng giám mục lần thứ 16. Ngài được dự kiến sẽ trình bày một báo cáo khi bắt đầu đại hội vào tháng 10 năm nay, giới thiệu chủ đề về tính đồng nghị. Ngài cũng sẽ phát thảo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng và những điểm mà những người tham gia sẽ thảo luận và sẽ chủ trì việc chuẩn bị tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng. Tài liệu này sẽ được đệ trình cho những người tham gia thông qua. Vai trò của Ngài sẽ kết thúc khi Thượng Hội đồng giải tán. Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục thường là một giám chức xuất sắc và được Đức Giáo Hoàng tín nhiệm. Tổng tường trình viên của Thượng hội đồng giám mục về miền Amazon năm 2019 là Đức Hồng Y người Brazil Claudio Umes. Tại Thượng hội đồng giám mục về giới trẻ năm 2018, vị trí này do Đức Hồng Y Sergio da Rocha người Brazil đảm nhiệm. Còn Tổng tường trình viên của Thượng hội đồng giám mục về gia đình năm 2014-2015 là Đức Hồng Y Peter Erdo người Hungary. Đức Hồng Y Hollerich sinh ngày 9 tháng 8 năm 1958 tại Differdange, miền Tây Nam Luxembourg. Ngài gia nhập tỉnh dòng tên Bỉ và Luxembourg vào năm 1981, thụ phong linh mục tại Brussels năm 1990. Sau khi đậu cử nhân tiếng Đức, năm 2002, Ngài được gửi đến Nhật Bản và gia nhập cộng đoàn dòng tên ở Tokyo. Chuyên về các mối quan hệ văn hóa giữa châu Âu và Viễn Đông, Ngài dạy tiếng Đức, Pháp và các nghiên cứu châu Âu tại Đại học Sofia và làm phó viện trưởng phụ trách các vấn đề chung và sinh viên vào năm 2008. Năm 2011, Đức Bình Đức 16 bổ nhiệm Ngài làm Tổng giám mục Luxembourg. Đức Hồng Y được bầu làm Chủ tịch Hội đồng giám mục châu Âu vào năm 2008. Kể từ đó, Ngài đã lên tiếng về tự do tôn giáo, tình cảnh khốn khổ của những người tị nạn ở châu Âu và tình trạng thế tục hóa. Ngày 5 tháng 10 năm 2019, Ngài được Đức Thánh Cha Francisco phong làm Hồng Y.
Đức Thánh Cha giúp xây dựng một giếng nước cho trẻ em Moroto ở Uganda.
Uganda, cha Marco Kanovi, một nhà truyền giáo dòng Komboni hoạt động từ 50 năm qua ở Karamoja, phía đông bắc Uganda, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự quan tâm không ngừng của Ngài đối với người nghèo và châu Phi. Cụ thể là mới đây, Ngài đã đóng góp để đào một giếng nước ở Abetolim thuộc giáo phận Moroto, Uganda, để các trẻ em ở nơi này có thể tiếp cận với nguồn nước.
Cha Marco chia sẻ, việc xây dựng giếng sẽ giúp cung cấp nước cho địa phương và sẽ giúp cho các phụ nữ và trẻ em của Amale, Kalowakane và Apeduru không phải vượt những đoạn đường dài để lấy nước. Thực tế là nguồn cung cấp nước đầu tiên cách khu định cư 5 km và hàng ngày mọi người đi bộ để lấy nước cung cấp cho 35.000 cư dân. Đối với cha Marco, sự đóng góp của Đức Thánh Cha là một nghĩa cử của người cha, là sự chúc phúc và giúp đỡ mà người dân sẽ cảm nhận được mỗi khi lấy nước từ giếng đó. Cha đã thông báo tin vui này cho các tín hữu trước thánh lễ, mọi người đã reo vui và sau đó cầu nguyện sốt sắng trong thánh lễ. Cha cũng chia sẻ là sau khi hay tin Đức Thánh Cha nhập viện, cha đã quy tụ cộng đoàn nhiều lần để cùng nhau cầu nguyện. Cha nói, chúng tôi muốn làm chứng về lòng biết ơn trìu mến của chúng tôi, đều trở thành lời cầu nguyện mãnh liệt cho người cha mà chúng tôi có trước mặt Thiên Chúa. Đó là một người cha luôn nghĩ đến chúng tôi, luôn giúp đỡ chúng tôi, mang lại cho chúng tôi hy vọng và khuyến khích chúng tôi không còn sợ hãi và không cảm thấy cô đơn.
Thánh giá Ngày Giới Trẻ Thế Giới bắt đầu Thánh Du Angola.
Angola, Đức Cha Joaquim Mendes, Tổng Điều Phối viên Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon năm 2023 về lĩnh vực mục vụ và là Chủ tịch của Ủy ban Giám mục về Giáo dân và Gia đình cho biết, từ ngày 8 tháng 7, các biểu tượng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới bắt đầu Thánh Du Angola.
Theo yêu cầu của các giám mục Angola, hai biểu tượng, Thánh Giá và Ảnh Đức Mẹ, được rước đến thủ đô Luanda đầu tiên và sau đó đi khắp nước cho đến ngày 15 tháng 8. Điều này hiện thực ước mơ của Angola là nhìn thấy các biểu tượng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại nước họ. Cha Philip Diniz, điều phối viên về hành hương của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha cho biết, ước mơ này đã được ấp ủ từ lâu nhưng nhiều lần bị hoãn lại vì đại dịch. Hành trình thánh du của hai biểu tượng đã được thống nhất với các giám mục của Angola và Sao Tome. Bằng cách này, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cũng sẽ hiện diện và được trải nghiệm ở châu Phi. Cha Dennis nói thêm, tôi rất hy vọng là cuộc hành hương này có thể tạo ra một quý hích mạnh cho giáo hội này, cho những người trẻ, để họ có thể trở thành những dấu chỉ sống động của Chúa Giêsu, đặc biệt là cho những người sống ở vùng ngoại biên. Từ tháng 9 đến tháng 10, các biểu tượng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được rước đến Tây Ban Nha. Thời gian các biểu tượng đến Ba Lan sẽ sớm được công bố. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8 năm 2022, hai biểu tượng sẽ được kính viếng tại Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, nhân cuộc hành hương của giới trẻ châu Âu. Từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023, hai biểu tượng này sẽ được rước đến các giáo phận Bồ Đào Nha.
Hội đồng Giám mục Mỹ giúp 3,5 triệu đô la cho giáo hội ở Trung và Đông Âu.
Hoa Kỳ, năm nay các giám mục Mỹ sẽ dành $3.5 triệu tài trợ cho 208 dự án ở 23 quốc gia để trợ giúp cho các giáo hội ở Trung và Đông Âu đang cố gắng phục hồi sau nhiều thập kỷ bị Cộng sản đàn áp bách hại.
Đây là số tiền quyên góp được nhờ lòng quảng đại của các tín hữu Hoa Kỳ trong cuộc lạc quyên hàng năm được tiểu ban trợ giúp các giáo hội ở Trung và Đông Âu tổ chức tại hầu hết các giáo phận ở Hoa Kỳ vào mỗi mùa đông. Đức cha Jeffrey Montfortone, giám mục Steele Benville, chủ tịch của tiểu ban trợ giúp các giáo hội ở Trung và Đông Âu nhận định, người Công giáo ở Trung và Đông Âu đã giữ gìn đức tin sống động trong thời kỳ đen tối nhất khi chính họ gặp nguy hiểm to lớn và nỗ lực truyền lại đức tin đó cho con cái của họ. Và đức cha khẳng định, những người Công giáo đã đóng góp vào cuộc lạc quyên đang yêu thương hỗ trợ các anh chị em của họ, những người đã chịu nhiều đau khổ vì đức tin và đang giúp một thế hệ mới phát triển về mặt thiêng liêng trong những bối cảnh vô cùng khó khăn. Ngài giải thích, nhờ những khoản quyên góp này, các giáo xứ sẽ được đổi mới, các công việc mục vụ xã hội cơ bản sẽ được thực hiện và mối quan hệ giữa những người Công giáo ở cả hai đầu thế giới sẽ được củng cố. Trong số các dự án mục vụ được tài trợ, có dự án thành lập một trung tâm truyền giáo do nhà thờ chính tòa và một trung tâm mục vụ ở Bishkek, thủ đô của Kyrgyzstan điều phối. Các sáng kiến nhằm hồi sinh đời sống của các giáo xứ ở cộng đoàn Séc với sự tham gia của các linh mục và giáo dân và một số dự án hỗ trợ cuộc sống được xúc tiến ở 5 quốc gia: Albania, Georgia, Romania, Slovakia và Slovenia, bao gồm các khóa đào tạo nhằm thu hút các tín hữu tham gia quảng bá cuộc sống và gia đình. Các hoạt động giúp đỡ và hỗ trợ các bà mẹ tương lai, các khóa đào tạo về kế hoạch hóa gia đình tự nhiên và giáo dục giới tính để đào tạo thanh niên về tình dục lành mạnh. Đức cha Montfortone nói rằng, những món quà của người Công giáo ở Mỹ giúp các anh chị em của họ ở Trung và Đông Âu sẽ cứu sống, giúp mọi người khám phá ra Chúa Giê-xu và cho phép giáo hội đi ra từ các hang tỏi đạo làm chứng về quyền năng của sự phục sinh.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi các biện pháp trừng phạt mới đối với quân đội Myanmar.
Myanmar. Giám sát viên đặc biệt về nhân quyền ở Myanmar kêu gọi cộng đồng quốc tế đánh vào lĩnh vực khai thác dầu khí, tước bỏ nguồn lực của quân đội đảo chính. Một cuộc tấn công của quân đội nhằm vào thành phố Depayin làm hơn 40 người chết, theo các nhân chứng địa phương.
Đề ra giải pháp cho khủng hoảng tại Myanmar, giám sát viên đặc biệt về nhân quyền tại Myanmar trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Thomas Andrews, đề nghị các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với lĩnh vực dầu khí của Myanmar nhằm làm tê liệt quân đội đang nắm quyền trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 vừa qua. Ông Andrews kêu gọi thành lập một liên minh khẩn cấp cho người dân Myanmar, về cơ bản là một nhóm các nước cấm xuất khẩu vũ khí cho quân đội. Nhân viên Liên Hiệp Quốc giải thích, chưa có nhà nước nào áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực dầu khí của Myanmar. Mặc dù một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp này đối với công ty do quân đội kiểm soát và đối với nguồn thu từ đá quý, gỗ và khai thác mỏ. Trước đó, quan chức nhân quyền hàng đầu của Liên Hiệp Quốc, bà Michelle Bachelet, đã hối thúc các nước ASEAN tham gia đối thoại chính trị với chính quyền quân sự và lãnh đạo được bầu một cách dân chủ ở Myanmar. Bà Bachelet nói Liên Hiệp Quốc muốn có thể cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Myanmar, theo thỏa thuận với ASEAN mà không bị quân đội lợi dụng. Trong khi đó, các cuộc biểu tình và đàn áp quân sự trong nước vẫn không lắng dịu. Các cuộc biểu tình bắt đầu từ khi quân đội lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi cách đây 5 tháng. Theo các nguồn tin quốc tế, việc đàn áp tàn bạo các cuộc đình công và biểu tình đã dẫn đến khoảng 900 người chết và 5.200 người bị giam giữ. Giao tranh giữa quân đội chính phủ và dân quân dân tộc thiểu số ủng hộ biểu tình cũng đang diễn ra dữ dội trong nước. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, ông Giuseppe Gabuzzi, giáo sư kinh tế chính trị quốc tế và Đông Á tại Đại học Torino của Ý giải thích, chính quyền có lợi ích lớn trong lĩnh vực khí đốt, dầu mỏ và nguyên liệu thô nói chung. Vì vậy giải quyết vấn đề này là cần thiết và chúng ta phải nhớ rằng các công ty đa quốc gia phương Tây đang tham gia vào các lĩnh vực này. Tuy nhiên, chuyên gia nhắc lại rằng các biện pháp trừng phạt thường không mang lại kết quả nào và đã làm trầm trọng thêm tình trạng của người dân. Cần phải hết sức thận trọng và can thiệp theo phương thức phẫu thuật. Chắc chắn các lĩnh vực như dệt may liên quan đến dân sự nhiều hơn và phải được tiết chế.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Đa Minh Vũ Chí Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 15 thường niên.
Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Môn đệ Đức Giêsu là những người đáp trả lại lời mời gọi khi họ được chọn, được gọi bước theo Thầy Giêsu để cùng đi với Thầy, chia ngọt sẻ bùi cùng Thầy, rồi học hỏi và mặc lấy cung cách hành xử của Thầy. Cuối cùng, khi người môn đệ trở nên vững chãi thì được Thầy mình sai đi tiếp nối sứ mạng của chính Thầy, đó là loan báo tin mừng bình an, tin mừng cứu độ cho những người họ được sai đến. Câu chuyện tin mừng Thánh Marco kể lại trong Chúa Nhật thứ 15 thường niên thuật lại việc Thầy Giêsu sai nhóm 12 cứ từng hai người một lên đường loan báo tin mừng. Trước khi sai học trò của mình lên đường, Thầy Giêsu ban cho họ quyền trừ quỷ. Kế đến là căn dặn kỹ lưỡng các ông đâu là hành trang cần thiết của người môn đệ, cũng như phải làm gì, phải hành xử ra sao khi không được người khác đón tiếp vào nhà của họ. Khi nghe câu chuyện tin mừng này, chắc là không ít người nghĩ rằng câu chuyện tin mừng này dành cho các linh mục và nam nữ tu sĩ, đặc biệt là những thừa sai đang làm sứ mạng truyền giáo nơi những giáo điểm. Điều này có thể đúng theo nghĩa hẹp, nhưng nếu hiểu theo nghĩa rộng, thì câu chuyện tin mừng này là của mỗi chúng ta, những người Kitô hữu. Vì xét cho cùng, đức tin là một ơn ban. Sống đức tin là việc đáp trả lại lời mời gọi trở nên môn đệ Đức Giêsu nơi chính bậc sống của mình. Càng thực hành những giá trị đức tin và sống theo lời mời gọi của tin mừng, người Kitô hữu càng kinh nghiệm được Thầy Giêsu đang đồng hành, đang dạy dỗ và nâng đỡ cuộc đời mình một cách sống động nơi Thánh Kinh, một cách cụ thể là qua việc lãnh nhận các bí tích. Dù trong bất kỳ bậc sống nào, mọi Kitô hữu đều được sai đi. Được sai đi để chia sẻ những giá trị đức tin và việc sống tin mừng của mình với những người mình gặp gỡ và sống cùng. Là tu sĩ hay linh mục thì đối tượng mình được sai đến thì khá rõ rồi. Còn nếu là một giáo dân thì được sai đến trước hết là với những người mình gặp gỡ và sống cùng. Đó chính là những người thân trong gia đình, là hàng xóm láng giềng, hay là những người làm cùng trong xí nghiệp và công sở. Người ban cho các môn đệ quyền trừ quỷ trước khi sai họ lên đường. Điều này có nghĩa người môn đệ đích thực của Đức Giêsu là người có khả năng đẩy lùi bóng tối của sự dữ và tự do khỏi những lệ thuộc thế trần. Hay nói cách khác, người môn đệ mà Đức Giêsu mong muốn chỉ mang trên mình hành trang duy nhất là niềm vui của tự do nội tâm và tin mừng bình an. Sống giữa một xã hội cổ võ cho chủ nghĩa tiêu thụ và coi trọng những thứ bên ngoài, có rất nhiều thứ lỉnh kỉnh người ta nghĩ nó như một phần không thể thiếu của đời mình. Mỗi một Kitô hữu được mời gọi phân định xem những điều tôi đang nỗ lực tìm kiếm và sở hữu có thực sự giúp tôi được tự do và triển nở trong ơn gọi người môn đệ Đức Giêsu hay không? Đâu là những rào cản cho sự bình an sâu thẳm của đời tôi? Có lúc nào tôi tìm đủ mọi cách để chiếm hữu một thứ gì đó hoặc để một tạo vật nào đó chiếm hữu lấy mình không? Ngạn ngữ có câu, người ta càng có nhiều thì càng đánh mất mình nhiều. Sự giàu có bên ngoài, mong mỏi được người khác nhìn nhận và ca tụng, cũng như sự tự mãn có thể bóp nghẹt thế giới nội tâm của chúng ta. Chúng cũng làm hao mòn nỗi khao khát Thiên Chúa, tình yêu và sự thiện nơi lòng người. Vì lẽ đó, chúng ta có thể hiểu vì sao các môn đệ chỉ được phép mang theo trên mình mỗi một thứ, đó là cây gậy đi đường, là thứ để họ vịn vào trong hành trình sống và loan báo tin mừng. Cây gậy cũng như là vũ khí để người môn đệ tự vệ và xua đuổi rắn rết khi gặp nguy hiểm trên đường. Hình ảnh này giúp chúng ta tái khám phá ra trong suy niệm và cầu nguyện. Ai hay điều gì là cây gậy đi đường trên hành trình sống đức tin của tôi? Đâu là điểm tựa của đời tôi trong những lúc tôi chao đảo bởi cái gập ghềnh của cuộc đời? Cái gì là vũ khí để tôi bảo vệ chính mình, gia đình mình, cộng đoàn mình khỏi những đe dọa và tấn công của sự dữ và của những trào lưu sống độc hại ngày hôm nay? Như vậy, gia tài và hành trình quý nhất mà người môn đệ Đức Giêsu có đó chính là tin mừng bình an và quyền trừ quỷ mà người môn đệ đón nhận từ thầy mình. Xin đơn cử một dẫn dụ dễ hiểu về quyền trừ quỷ ngay trong đời thường mà tôi kinh nghiệm được. Trước đây, có những lần trong nhóm tu sĩ trẻ của anh em chúng tôi trò chuyện với nhau. Nói một lúc, thế nào cũng có những bàn tán, phê bình, chỉ trích người này người nọ, việc này việc kia. Tôi nhận thấy có một anh, mỗi lần nghe anh em nói về những điều tiêu cực hoặc phê bình về một anh chị em nào đó, anh ấy chỉ giữ im lặng, không góp thêm, mà còn tìm những điểm tốt để nói về người đó và hướng mọi người đến những giải thích tích cực cho những giới hạn của anh em mình. Rõ ràng, người anh em này có quyền trừ quỷ. Quỷ của nói hành nói xấu, quỷ của thành kiến chia rẽ, của loại trừ và bè phái. Cũng như các môn đệ xưa, đi đến đâu cũng mang bình an, ơn chữa lành đến cho những người các ông gặp gỡ. Lời Chúa hôm nay một lần nữa mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta hãy lên đường. Lên đường không chỉ là việc đến một nơi nào đó theo nghĩa địa lý, mà còn có nghĩa là hãy bước ra khỏi cái hạn hẹp của lòng mình để đến với người khác. Hãy gác qua một bên những bận tâm ích kỷ để sống cho tha nhân. Đặc biệt là xin Chúa giúp chúng ta biết đặt xuống chân những thứ không cần thiết, để chỉ khoác trên người chiếc áo khoác của lòng tin, mang vào đôi chân đôi dép của lòng mến, và cầm trên tay cây gậy của sự cậy trông để rồi lên đường. Chúng ta cũng được mời gọi nhớ đến và cầu nguyện cho những anh chị em của chúng ta, những người đang bị nô lệ bởi những đam mê phù phiếm, bị những phương tiện vật chất điều khiển và chiếm hữu, nghiện ngập dưới nhiều hình thức và những thứ lỉnh kỉnh khác đang kéo ghì và bóp nghẹt cuộc đời của họ. Và cuối cùng, xin Chúa cho mỗi người chúng ta có thể sống như người môn đệ đích thực của Đức Giêsu, luôn sẵn sàng sống và làm chứng cho tin mừng hôm nay. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Gương tha thứ của cha Nazareno Lanciotti, vị linh mục bị sát hại vì tình yêu Chúa và tình yêu dành cho người dân của mình.
Cách này hơn 20 năm, ngày 22 tháng 2 năm 2001, cha Nazareno Lanciotti, một nhà truyền giáo người Ý đã dấn thân truyền giáo tại Brazil 30 năm, loan báo tin mừng và thăng tiến con người, đã qua đời tại bệnh viện bang Sao Paulo sau khi bị tấn công tại nhà xứ ở bang Mato Grosso 10 ngày trước đó. Cha đã tha thứ cho những kẻ sát hại ngài. Năm 1972, khi còn là một linh mục rất trẻ, sau khi đã có những kinh nghiệm mục vụ đầu tiên tại một vài giáo xứ ở Roma, cha Nazareno đã cùng với một số bạn trẻ người Ý chọn dấn thân cho sứ mệnh truyền giáo tại giáo phận non trẻ Caceres. Cha được Đức Giám mục giáo phận địa phương giao trách nhiệm phụ trách giáo xứ Chauru, một nơi rất khó khăn, bao gồm nhiều cộng đoàn sống rải rác trong rừng. Cha đã không nản chí, và với phương tiện di chuyển là một con lừa, cha đã đi đến những nơi mà sau này, nhờ lòng nhiệt thành và đức tin, cha đã biến đổi thành một khu vườn thành phố xung quanh nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Pila. Cha Nazareno đến giáo xứ vào ban đêm và thấy ngôi nhà thờ lèo của mình đang siêu vẹo và được chống đỡ cha ở lại đó, và theo lời cha kể, ngay lập tức, cha đã nhận được sự an ủi bởi sự hiện diện của Đức Mẹ. Khi từ trong nội tâm, cha nghe tiếng nói, ta đang đợi con. Và chính tình yêu sâu đậm đối với mẹ Maria, vị trí trung tâm của thánh thể trong hoạt động truyền giáo của cha, thúc đẩy cha phát triển cứ điểm truyền giáo Rauru. Nơi này đã trở thành kiểu mẫu và trung tâm các hoạt động của giáo phận. Rauru là một ngôi làng rất nghèo. Cha Nazareno nhận thấy nhiều bà mẹ đã chết khi sinh nở, nhiều trẻ em đã mất mạng vì những căn bệnh tầm thường. Vì vậy, cha nghĩ đến việc xây dựng một trạm y tế, vì bệnh viện gần nhất cũng cách đó 200 cây số. Theo thời gian, trung tâm y tế đã trở thành một bệnh viện công giáo thực sự và ngày nay hoạt động trong mạng lưới y tế quốc gia. Cùng với việc xây dựng bệnh viện, cha Nazareno nghĩ đến việc chăm sóc các tín hữu, xây dựng cộng đồng, và vì lý do này, cha khởi công xây dựng một trung tâm giáo xứ và các nhà nguyện trong rừng để giúp nhiều tín hữu trong các nhóm nhỏ và để họ có nơi tham chiếu cho đời sống thiêng liêng và xã hội. Cha đã xây dựng khoảng 40 nhà nguyện. Trong thời gian phục vụ tại Rauru, cha đã xây dựng một cộng đoàn cầu nguyện có trung tâm biểu tượng không chỉ về mặt địa lý trong ngôi nhà thờ lớn của giáo xứ được khánh thành vào năm 1975 ở trung tâm Rauru, với nhiều phòng nhỏ xung quanh, nơi mà hàng ngày, ngay cả khi không có linh mục, mọi người cầu nguyện, chầu thánh thể và dạy giáo lý. Trong những năm truyền giáo, cha Nazareno cũng nhận thấy rằng nhiều người già và người tàn tật bị gia đình bỏ rơi vì gặp khó khăn trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc họ. Vì thế, cha đã thành lập một ngôi nhà dành cho người già và ngày nay nơi này vẫn giúp đỡ rất nhiều người. Cùng với trường tiểu học Thánh Francisco Assisi, nơi quy tụ 400 trẻ em, ngôi nhà này cung cấp việc làm cho người dân địa phương. Cha cũng đã xây dựng một cơ sở làm tiểu chủng viện và mang lại cho giáo hội địa phương 10 ơn gọi đầu tiên. Là một linh mục, cha Nazareno dấn thân quan tâm đến đời sống luân lý và thiện ích của mọi người trong mọi lĩnh vực của xã hội, cũng như chăm lo cho cuộc sống. Điều này khiến ngài phải đối mặt với nhiều mối đe dọa và nguy hiểm. Thời điểm khó khăn nhất là khi một đập thủy điện lớn bắt đầu được xây dựng. Công nhân từ Brazil và nước láng giềng Bolivia đã đến khu vực này. Các tụ điểm mại dâm và phân phối ma túy xuất hiện ở nhiều nơi. Cha Nazareno đã không ngừng cảnh báo giáo dân về những nguy hiểm này. Vào tối thứ bảy hàng tuần, cha tổ chức các hoạt động để thu hút giới trẻ và cảnh báo họ. Nhiều lần cha cũng gặp gỡ những người thợ và nói với họ rằng chầu thánh thể, lần hạt mân côi và sùng kính Đức Mẹ sẽ cứu rỗi anh em. Vào ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, 11 tháng 2 năm 2001, cha Nazareno đã ăn tối với khoảng 100 bạn trẻ. Cha cảm nhận được nguy hiểm đang đến, và chiều hôm đó, khi trời mưa phùn, cha nói, đây là những giọt nước mắt của trời dành cho cha. Cha cũng đã nói với họ với gương mặt buồn bã gần như là điềm báo trước. Khi các con tìm kiếm cha, các con sẽ luôn thấy cha ở dưới chân nhà tạm mình Thánh Chúa. Đó là nơi cha đã được chôn cất sau khi qua đời. Không lâu sau 9 giờ tối, hai người bịt mặt xông vào nhà xứ, nơi cha đang dùng bữa tối với những người cộng tác của mình và một số khách. Chĩa súng về phía những người có mặt, hai tên cướp hỏi nơi để tiền và két sắt. Họ đe dọa tất cả. Cha trấn an những người có mặt và họ đặt tất cả những gì họ có lên bàn. Nhưng những kẻ giết người muốn nhắm vào cha. Họ cho biết Một số người ở địa phương sai họ đến bởi vì hoạt động của giáo hội và của cha gây phiền phức cho họ. Và họ đã bắn cha, vì cha đã làm phiền họ, vì giáo xứ đã trở thành nơi bảo vệ cho nhiều người trẻ khỏi hiểm họa ma túy và mại dâm. Những kẻ giết người đó bỏ đi mà không màng đến tiền bạc hay thứ gì khác. Cha Nazareno được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Sau đó cha được đưa đến bệnh viện San Paolo, nhưng cha đã qua đời 11 ngày sau đó. Những lời cuối cùng của cha là tha thứ cho những kẻ sát hại ngài.
Thank you.